Ngã ca phải không? Phải không? Ngày 8 hay là ngày mấy? Ngày 2 tháng 1. Các em thiếu niên bạn của Nhã ca được mời tới để dự sinh nhật. Mấy ông bạn chị em cũng được mời tới Nhã ca để dự sinh nhật. Bữa hôm đó hình như là ăn bún bò Huế thì phải. Nhưng mà mọi người được đều để đến nhà của Hà Ve, cô Hà Ve và Nhã ca. Nhưng mọi người đều cầm món quà trên tay. Rồi sau đó người này quay lại kia mừng sinh nhật, không phải là sinh nhật của Nhã ca. Rồi người này tặng quà cho nhau, rồi gửi thiệp cho nhau. Mặc dù là sinh nhật của Nhã ca cái ngày 2 tháng 1 hay là ngày 8 tháng 1, hai mẹ con cứ lẫn lộn hoài. Thì quý vị hình dung là cái người nào được mời sinh nhật thì là chúng ta đến, thay vì chúng ta chúc sinh nhật cho cái người có ngày sinh nhật, phải không quý vị? Thì đó là cái sinh nhật mà chúng ta được mời đến, đó là lý do mà chúng ta được mời đến. Nhưng mà đôi lúc chúng ta lại ăn sinh nhật, được mời đến đó để ăn sinh nhật của nhau, chứ không phải là của cái người có cái ngày sinh, là cái ngày sinh nhật của ví dụ của Nhã ca. Chúng ta tặng quà cho nhau, chúng ta mở tiệc đãi lẫn nhau, nhưng mà không phải sinh nhật của mình, sinh nhật của người khác. Đó là tình trạng thế giới đang xảy ra ngày hôm nay. Ngài Chúa Giêsu Giáng sinh có một cái dấu ấn của lịch sử, rồi mọi người hân hoan để chào đón cái ngày Chúa Giêsu vào đời. Thì thay vì giống như những người chăn chiên ngày xưa, họ đến họ ca tụng Chúa, họ mừng rỡ, họ đem tin lành vì cớ họ gặp lại Chúa Giêsu trong đêm Giáng sinh, thay vì giống như những nhà thông thái đem, giống như hồi nãy chúng ta hát cái bài đem lên tưng bừng, thì có ba món quà được nhắc đến, đó là vàng, nhũ hương, mục dược, chúng ta tặng cho Chúa, những nhà thông thái đó, thì chúng ta lại đeo tặng cho nhau. Rồi thay vì chúng ta ngồi lại giống như những cái người gặp gỡ Chúa từ niềm tin, bắt đầu mình tiếp nhận Chúa vào đời sống của mình vui mừng, mình hớn hở, mình cảm ơn Chúa vì sự cứu rỗi đó. Chúng ta cảm ơn Chúa vì sự ra đời của Chúa. Nếu không có sự ra đời, không có sự Giáng sinh, thì con người ở trong cái sự bại hoại và cuối cùng là cái sự chết đời đời. Tại trong Kinh Thánh nói, tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng mà sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Chúa Jesus Christ là Chúa chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta thấy nhiều nơi đang tổ chức birthday của Chúa Jesus bằng những bữa tiệc thịnh soạn. Những nhà mời nhau, gia đình mời nhau, bạn hữu mời nhau và ăn uống với nhau, chứ không phải là ăn uống với để mà ca ngợi Chúa, thờ phượng Chúa và chúc tôn Chúa. Và cái ngày lễ Giáng sinh, thay vì mua quà để chúng ta tặng cho Chúa, thì chúng ta chỉ tặng cho nhau, gửi qua gửi lại cho nhau. Và chúng ta thấy đó là mục đích Giáng sinh bị lệch lạc mà không còn nữa. Đôi lúc chúng ta cũng bị ở trong tình trạng giống như vậy, được mời đến sinh nhật của một cái đấng. Hồi nãy người giới thiệu chương trình, hướng dẫn chương trình là Cường đó, là rất là hân hạnh để chúng ta được dự bữa tiệc Giáng sinh, dự một cái buổi vui mùa Giáng sinh là Chúa chúng ta, là Chúa Giêsu, đáng để được tôn ngợi, tôn cao, được ca ngợi và vinh hiển thuộc về Chúa. Chúng ta là quay qua chúc nhau, quay lại chúc nhau, tặng quà cho nhau và mắc ý nghĩa Giáng sinh. Rồi chúng ta thấy điều gì nữa ở trong đêm Giáng sinh? Sự Giáng sinh của Chúa thực sự. Những nhà thông thái giống như tụi Chủ nhật tuần rồi chúng ta học, thì họ đến, họ tìm Chúa Giêsu ở trong cung vua. Nơi đó đang ồn ào, đang náo nhiệt mà không có Chúa Giêsu ở đó. Thì những bữa tiệc linh đình tôi cũng tin là không có Chúa Giêsu nơi đó. Tại nơi nào có cái sự tìm kiếm tấm lòng và thờ phượng Ngài thì nơi đó có Chúa ở cùng. Mùa Giáng sinh thì chúng ta bận rộn với quà cáp, thiệp gửi đi nhận lại, rồi phải tính toán ai là người mình sẽ gửi thiệp, nghĩ đến người nào mà mình sẽ tặng quà. Và nội cái vấn đề mua quà, sắm quà, tặng quà, gửi quà là một cái vấn đề nữa. Vừa rồi chúng tôi gửi có năm vừa rồi chúng tôi có hai đứa cháu kêu chúng tôi bằng chắc là ông bà rồi, tại vì con của An, con của bé Bình, con của người chị Mai của tôi đó, thì nó kêu tôi bằng cậu, cho nên con của Bình và An nó sẽ kêu tôi và Bảo Lộc bằng ông và bà lần, phải không? Bảo Lộc gửi cho mỗi đứa một cái con búp bê. Thực sự mua một con búp bê khoảng chừng 30-40 đồng thôi không biết. Nhưng mà nhờ Bình An đem ra tới cái chỗ UBS để nó ship về đến Atlanta, chú vì biết cái tiền gửi hết bao nhiêu không? 74 đô la. Yeah. Và tôi muốn nói đến điều này á, thì cho chúng ta thấy là cái món quà mà chúng ta gửi tặng vừa tốn sức, tốn thì giờ đi mua đi sắm, phải đem tới chỗ bưu điện hay là UPS hay là FedEx để chúng ta mail đi, gửi đi, thì chúng ta lại tốn thêm tiền để gửi nữa. Thì nội cái phần đó không thôi thì mình thấy là một cái vấn đề để tặng quà cáp rồi. Đức Chúa Trời biết món quà mà nhân loại đang cần, và bởi đó Ngài dành cái món quà duy nhất mà Ngài có cho nhân loại, đó là Chúa Jesus Christ. Và món quà đó không thể tính toán bằng tiền, không thể tính toán bằng vàng, không thể tính toán bằng giá trị ngọc châu ở trên đất này. Và cái món quà giá trị như vậy để ban cho con người, mục đích là đem đến sự giảng hòa giữa con người và Thiên Chúa. Nhưng mà điều đáng tiếc, món quà giá trị được ban ra nhưng mà không bao nhiêu người nhận. Ở trong Dân 1 thì nói như thế này: ánh sáng đã được ban cho con người, và Chúa Giêsu chính là ánh sáng đó. Và dân thì đang đi trong tối tăm, một số người thì nhận ánh sáng, số người không muốn nhận. Và bởi lẽ đó thế giới chúng ta ngày hôm nay đầy dẫy những cái sự hỗn loạn, chiến tranh, chết chóc, hận thù, ghen ghét, đói kém, dịch lệ, đủ hết mọi điều mà chúng ta có thể kể ra. Thế giới ngày hôm nay đang mất bình an, đang mất niềm vui, đang tuyệt vọng. Và nhất là trong những ngày qua chúng ta đối diện với cái coronavirus, thì chúng ta biết dường như là thế giới ngưng động lại. Và đó là cái kết quả hay là hậu quả của thế giới băng hoại về tội lỗi. Thiên Chúa biết cái món quà mà con người chúng ta đang cần, món quà của sự cứu rỗi. Tại vì trong Kinh Thánh lời của Chúa nhắc như thế này, Roma đoạn 6 câu 23: vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Thưa đọc cho quý vị nghe đó. Nhưng tặng phẩm, để bản dịch Kinh Thánh hiện đại hơn cho chúng ta dễ hiểu, nhưng tặng phẩm hay là món quà của Đức Chúa Trời là đời sống vĩnh cửu ở trong Chúa Cứu Thế Giêsu Chúa chúng ta. Con búp bê mấy em có thể chơi một thời gian nó hư mòn rồi dục. Chiếc xe cũng cũ cũng hư rồi dục. Những bộ quần áo đẹp đẽ khi chúng ta bận một thời gian rồi cũng rách cũ mòn rồi cũng dục. Những cái vật giá, những cái tặng phẩm mà bằng cái vật chất mà chúng ta thấy được theo thời gian hư mòn và mất đi. Nhưng mà cái tặng phẩm mà Đức Chúa Trời, Thiên Chúa ban cho ông bà anh chị em, chính mình tôi, là tiền không thể mua được, ngọc không thể mua được, vàng không thể mua được, và cái món quà đó, tặng phẩm đó vẫn còn giá trị đời đời trên thế giới này. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta hầu hết là con cái của Ngài. Và tôi cũng ao ước rằng nếu chúng ta có cơ hội, mình đem cái món quà, chuyển tiếp cái món quà mà Thiên Chúa dành cho chúng ta, cho bạn chúng ta, hàng xóm chúng ta, cho những người chung quanh mình mà những người đó chưa có cơ hội biết Chúa, để nhận Chúa làm chủ cuộc đời của mình. Chúng ta đừng ích kỷ giữ riêng đó cho mình, hãy ban cho, thì chúng ta sẽ được nhận lãnh nhiều hơn, nếm biết được kinh nghiệm về sự cứu rỗi của Chúa, về sự giảng hòa giữa con người với Đức Chúa Trời, về sự tha thứ, về sự cứu rỗi. Thì chúng ta cũng đem cái điều mà chúng ta kinh nghiệm đó cho bạn hữu của mình qua nếp sống mỗi ngày của chúng ta. Đừng có trên cái môi lưỡi của mình, bằng cái hành động thay vì lời nói, bằng việc làm những cử chỉ nhân ái, chúng ta có thể đối xử với nhau được, thay vì chúng ta chỉ nói với nhau bằng miệng. Chúa đã cho chúng ta một món quà giá trị, thì xin Chúa cũng cho chúng ta cái tấm lòng rộng rãi. Chúng ta nhận thế nào, hãy ban cho thế ấy. Trong những ngày qua thì chúng ta biết có một cái tin tức là Quốc hội họp lại và đồng ý cái giá, cái gói cứu trợ vừa cho tất cả mọi sự và ngân sách của chính phủ là 900 tỷ, là gần 1.000 tỷ. Và nếu mà họ dành cho, nếu mà, thì trong số tiền đó thì có thể mỗi người cái stimulus là cái số tiền mà cứu giúp đó, khi mà trong những ngày qua chúng ta bị coronavirus hay là bị khó khăn công ăn việc làm, ảnh hưởng rất là nhiều đến mọi người. Thì số tiền trước đây chúng ta mỗi người nhận được một cái check, quý vị nhớ bao nhiêu không? 1,2. Wow. Rồi một số số còn lại thì bị thất nghiệp thì có thể là có một số tiền thất nghiệp giúp đỡ cho chúng ta trong thời gian khó khăn về dịch bệnh. Nhưng mà cái sắp tới thì họ nói nếu mà thì là mỗi người sẽ nhận khoảng 600 thôi. Nhưng mà ông Tổng thống ông nói ít quá, tại vì cái tiền mà cho người ngoài nhiều quá, cho những nước này nước nọ nhiều quá, mà chính mình là người Mỹ là nhận ít quá thì nó vô lý. Thì ông đề nghị có thể là 2,000. Mà tôi không biết đến giờ này được mấy ngàn rồi, có ai tin tức không? Vẫn họp tiếp, tôi không biết như thế nào. Mọi người đang trông mong cái đó, mặc dù là không bao nhiêu, mặc dù là chúng ta không biết số tiền thực sự như thế nào, hiện kim đó là bao nhiêu, nhưng mà ít gì thì chúng ta cũng có một cái phần khích lệ đời sống của chúng ta, để chúng ta có thể dùng cho những cái nhu cầu của mình. Không quý vị? Chúng ta ao ước đến kịp thời, có một số người đấy phải chi nó ra, nó phát trước những cái chất kịp cho chúng ta, Christmas là tưng bừng luôn, hay là hy vọng ra trước New Year mọi người đều nhận cái chất này. Như thế nào chăng nữa, một cái món quà về một chính phủ muốn giúp cho dân sự để ổn định cuộc sống một phần nào, thì chúng ta thấy đã là giá trị là như vậy rồi. Uống gì món quà mà không thể, hồi nãy tôi nói từ đầu, không thể đếm được bằng tiền bạc, không thể mua được bằng vàng hay là châu báu, thì món quà đó giá trị bội phần. Ước ao rằng món quà mà Thiên Chúa dành cho ông bà chị em, món quà mà Thiên Chúa dành cho tôi, không bị mất đi ở trong cái sự ích kỷ của mỗi chúng ta. Như thế nào chúng ta đã tiếp nhận Chúa, vui mừng ra làm sao, hy vọng ra làm sao, thì nhờ anh Chúa chúng ta mỗi ngày, quý vị ơi, hãy đem tình yêu của Chúa cho người lân cận mình, cho người bạn hữu mình, cho bà con mình, cho láng giềng mình nếu có thể được. Thay vì những lời nói mất lòng, thay vì những lời nói làm tổn thương, thay vì những cú điện thoại, những cái text message làm cho ta đau buồn, thì chúng ta hãy quay ngược lại, dùng những cái text message đó text mỗi ngày cái câu kinh thánh, khích lệ đến những người bạn của chúng ta đang có nhu cầu, khích lệ những người đang đau yếu, họ đang cần cái sự nâng đỡ, khích lệ những người đang ngã lòng để họ mạnh mẽ lên, khích lệ những người thiếu thốn để họ được sự an ủi. Amen quý vị. Đây là món quà giá trị Thiên Chúa dành cho ông bà chị em, và ông bà chị em có thể chia sẻ điều đó cho những người chung quanh mình trong những ngày sắp tới. Ước ao rằng nếu chúng ta trung tín và thực hiện những cái điều chúng ta làm, chia sẻ, khi chúng ta nhận được về tình yêu của Chúa, thì những ngày tháng tới chúng ta sẽ thấy nhiều người con cái của, nhiều người sẽ trở nên con cái của Chúa giống như chúng ta vậy. Và hy vọng năm 2021 sắp tới, nếu mà Chúa chưa đến, thì nhiều người sẽ tiếp nhận Chúa vào trong hội thánh của Chúa qua sự chia sẻ món quà tình yêu của Chúa cho đồng bào của mình. Và chúng ta thấy đây là câu kinh thánh mà Chúa nói với bà Maria: Hỡi Maria đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Này, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Giê-xu. Giê-xu có nghĩa là cứu rỗi. Vì con trai ấy sẽ được tôn trọng, được xưng là con Đức Chúa Trời rất cao, và Chúa là Đức Chúa Trời. Ngài sẽ ban cho ngôi David là tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời, và nước Ngài là vô cùng. Đất nước này cứ mỗi 4 năm bầu cử một lần, và nhiều cái biến động trong bầu cử, nhiều cái thể chế thay đổi, nhiều cái chính sách thay đổi. Nhưng mà chúng ta thấy khi chúng ta đã trở nên con cái của Chúa, thì chúng ta là những người hoàng tử, là những công chúa rất là được Chúa yêu thương chăm sóc. Và ở trong nước của Chúa thì Chúa cho chúng ta là những người trung tín, sẽ được đồng trị với Ngài trong những ngày sắp tới. Và đây là cái điều thứ hai chúng ta cũng suy gẫm nữa về món quà Chúa ban. Bà Maria đang lo lắng, vì bà mang thai mà khi bà chưa thành hôn. Tại vì trong Kinh Thánh nói là một nữ đồng trinh sẽ chịu thai và sanh ra Chúa Giêsu bởi Chúa Thánh Linh. Và Chúa hứa với bà là đừng sợ. Và cũng giống như vậy, ngày hôm nay ngoài với sự cứu rỗi Chúa ban cho chúng ta, ông bà anh chị em, chính mình tôi nhiều lúc cũng căng thẳng, lo lắng, cũng sợ hãi, phải không? Tương lai chúng ta không biết như thế nào, mà Chúa hứa cho mọi người tối hôm nay rằng đừng sợ. Tại vì Chúa là Chúa của các Chúa, vua của muôn vua. Và câu Kinh Thánh này nói là quyền của Ngài rất là lớn, cai trị đến đời đời, chứ không phải là từng cái nhiệm kỳ 4 năm, 8 năm rồi chấm dứt. Tại vì Chúa chúng ta là Đức Chúa Trời, Alpha là đầu tiên và Omega là cuối cùng. Và đây là cái câu kế tiếp mà tôi muốn chia sẻ với quý vị ở trong tối hôm nay, trong món quà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Xin Chúa ban cho chúng ta kinh nghiệm được điều này. Câu số 37 trong Luca đoạn 1 nói như thế này: bởi vì không việc gì Đức Chúa Trời chẳng làm được. Chúa Giêsu thành người là cái điều có người không thể tưởng tượng được. Bà Mary không có, chưa có chồng mà chịu thai bởi Chúa Thánh Linh để sanh ra Chúa Giêsu về phần xác là cái chuyện mà con người không thể làm được, nhưng mà Đức Chúa Trời chúng ta làm được mọi điều. Trong đời sống của ông bà anh chị em, có những điều chúng ta đang khúc mắc. Có khi chúng ta đang muốn lo giấy tờ bảo lãnh con cái của mình ở Việt Nam, muốn làm cái công ăn việc làm này, muốn mua nhà cửa cho ổn định cuộc sống sắp tới, ao ước cái gì đó cho cuộc sống của mình. Nhưng mà nhiều khi cái điều ao ước của chúng ta dường như ở ngoài tầm tay của mình. Và Chúa nói với ông bà anh chị em và chính mình tôi, đây là món quà Chúa ban. Bởi vì không việc gì mà Đức Chúa Trời chẳng làm được. Amen quý vị. Xin Chúa cho chúng ta kinh nghiệm được món quà Thiên Chúa ngoài sự cứu rỗi chúng ta nhận được, chia sẻ cho người khác. Và thứ hai, đừng có sợ mỗi ngày, dù dịch lệ, dù là chính quyền, dù là bị bắt bớ, dù là thiếu thốn, dù là đói ăn, dù là bị như thế nào chứ nữa, đừng có sợ. Và cuối cùng, hãy hy vọng nơi Chúa, bởi vì không việc gì mà Đức Chúa Trời